Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 6 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Chính phủ họp bàn giải pháp điều hành chính sách kinh tế.
Hơn 10.200 loại thuốc vaccine được gia hạn giấy đăng ký lưu hành.
Thanh tra đột xuất việc cung cấp dịch vụ nội dung của 3 nhà mạng.
Trung Quốc tổ chức lễ tang nguyên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Giang Trạch Dân.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Diễn đàn thu hút sự tham gia của những tập đoàn lớn Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời thu hút sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp hai nước. Điều đó cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng đặc biệt của doanh nghiệp hai nước vào tương lai hợp tác hai nước và doanh nghiệp hai nước. Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn qua diễn đàn này, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước bước sang trang mới tươi sáng hơn, thành công hơn, kịp thời hơn.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi tọa đàm với các tập đoàn doanh nghiệp lớn Hàn Quốc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có cuộc tiếp với một số doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc là Hyosung, Samsung Electronics và ngân hàng KDB.
Sáng nay mùng 6 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu đạt các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022 ở mức cao nhất. Chỉ còn gần một tháng là kết thúc năm 2022, chúng ta cần chạy nước rút về đích, bảo đảm an toàn, hiệu quả, đạt được các mục tiêu nhưng mang tính bền vững, đồng thời chuẩn bị cho năm 2023 đã được xác định là có khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi. Chỉ đạo điều hành cần bản lĩnh hơn, hiệu quả hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn nữa giữa các bộ ngành địa phương để xử lý các vấn đề đặt ra.
Sáng ngày 6 tháng 12 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam diễn ra tại nhà Quốc hội New Zealand, thủ đô Wellington. Ngay sau lễ đón theo nghi lễ của người bản địa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, khẳng định vai trò quan trọng thực chất của hợp tác nghị viện trong việc tăng cường quan hệ giữa các quốc gia. Hai bên nhất trí nghiên cứu xây dựng một thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội nhằm tạo khung pháp lý để hai bên thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong thời gian tới.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ nội dung thông tin của ba mạng Viettel, Mobifone và Vietnam Mobile trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, khi cần thiết có thể xem xét số liệu trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc. Trước đó, thì Bộ Công an đã có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp viễn thông.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 2 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện như Bắc Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kiên Giang. Tính chung 11 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng năm 2022, có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất, đạt 55,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, nhóm hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục giữ vững vị trí là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 16,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 11 tháng năm 2022.
Để đảm bảo hàng hóa cung ứng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá, không để đứt gãy nguồn cung, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng trong nước, nhất là thời điểm trước và sau Tết. Mặt khác, Bộ sẽ theo dõi sát diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu để có giải pháp điều hành phù hợp, chú trọng tuyên truyền về tình hình cung cầu giá cả để ổn định tâm lý người dân doanh nghiệp.
Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ký quyết định về việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành đối với 46 thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước và nước ngoài. Trong đó có 10 thuốc được sản xuất trong nước và 36 thuốc nước ngoài. Đây là đợt công bố thứ 5 của Bộ Y tế về gia hạn hiệu lực số đăng ký. Như vậy, tổng 5 lần gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài thuốc nguyên liệu sản xuất trong nước, vaccine và sinh phẩm y tế của Bộ Y tế, đã có 10.202 giấy đăng ký được gia hạn trong 6 tháng qua.
Trong tuần này, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM sẽ nghe báo cáo kết quả thí điểm ứng dụng công nghệ trong xử phạt vi phạm, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, xe rủ bến cóc và thí điểm thu nhập dữ liệu, phục vụ điều khiển giao thông thông minh. Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, do lực lượng mỏng nên không thể dàn trải tất cả các tuyến đường để phát hiện và xử lý vi phạm. Do đó, ứng dụng công nghệ để xử phạt nguội đang hỗ trợ các lực lượng rất nhiều.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Sáng ngày 6 tháng 12 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, đã diễn ra lễ tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban ngành địa phương và các tầng lớp nhân dân Trung Quốc. Đọc điếu văn tại lễ tưởng niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc Trung Quốc kế thừa di nguyện của ông Giang Trạch Dân, thông qua việc kiên định chủ nghĩa Mác, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng và con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy dân làm gốc, thúc đẩy cải cách mở cửa, dám đấu tranh để giành thắng lợi, viết tiếp trang mới trong sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ xác nhận rằng họ đã mở các cuộc điều tra đối với một số công ty tiền điện tử về các hành vi sai phạm có thể xảy ra. Người phát ngôn của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ từ chối nêu tên các công ty hoặc nói chính xác những hành động nào đã thúc đẩy các cuộc điều tra này.
Ủy ban châu Âu EC đã công bố khoản đầu tư 1,2 tỷ euro, tương đương với 1,25 tỷ đô la Mỹ đầu tiên từ Quỹ Quốc phòng châu Âu. Các khoản đầu tư sẽ hỗ trợ cho các dự án phát triển thế hệ tiếp theo của máy bay chiến đấu, xe bọc thép và tàu chiến, cũng như các công nghệ phòng thủ quan trọng trong lĩnh vực không gian, mạng, công nghệ đám mây quân sự, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và các biện pháp ứng phó y tế.
Tờ Final Times dẫn các nguồn tin cho biết đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn tàu chở dầu tại các vùng biển ngoài khơi của Thổ Nhĩ Kỳ, khi nước này yêu cầu các tàu phải có bảo hiểm đầy đủ mới được đi qua các eo biển sau khi việc áp giá trần dầu thô của Nga có hiệu lực. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ chưa trả lời yêu cầu bình luận của Final Times.
Gần 23% số người có việc làm trên toàn thế giới đã từng bị bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, dù là về thể chất, tâm lý hay là tình dục. Đây là kết luận của một cuộc khảo sát do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và các đối tác tiến hành và công bố mới đây. Theo kết quả khảo sát, khoảng 22,8% tương đương 743 triệu người có việc làm đã trải qua ít nhất một hình thức bạo lực và quấy rối tại công sở trong suốt sự nghiệp của họ. Khoảng 31,8% cho biết họ đã chịu ảnh hưởng bởi nhiều hơn một hình thức bạo lực và quấy rối.
Nhà chức trách Nga cho biết đã phát hiện xác của ít nhất 2.500 con hải cầu dọc theo bờ biển Caspi, miền nam của nước này. Đáng chú ý đây là loài hải cầu có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của tình trạng trên. Theo người đứng đầu của cơ quan tài nguyên thiên nhiên Nga, hiện các chuyên gia đang nghiêng về khả năng những con hải cầu này bị ngạt thở do khí thoát ra từ đáy biển. Dự kiến kết quả điều tra sơ bộ sẽ được công bố vào cuối tuần này, trong đó lưu ý tới khả năng ô nhiễm nguồn nước đã tác động tới môi trường sống của loài hải cầu.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar. Đêm nay ngày 6 tháng 12 và rạng sáng ngày mai 7 tháng 12, hai trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 World Cup 2022 sẽ diễn ra giữa Bồ Đào Nha với Thụy Sĩ, Tây Ban Nha đối đầu với Maroc. Maroc bị đánh giá thấp khi nằm chung bảng với Croatia, Bỉ. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng những chiến thắng trước Canada và đặc biệt là trước Bỉ để mang về tấm vé đi tiếp. Bên kia sân thì Tây Ban Nha thể hiện ấn tượng với những chiến thắng hủy diệt đối thủ.
Ở trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ sẽ đối đầu với nhau. Gần như chắc chắn Bồ Đào Nha sẽ tung ra sân một đội hình mạnh nhất. Thắc mắc lớn nhất có lẽ là trường hợp của Cristiano Ronaldo, cựu sao MU đã chơi không tốt ở cả hai trận gần nhất. Và rất có thể ông Santos sẽ để CR7 ngồi dự bị trận đầu tiên tại World Cup năm nay. Ở phía bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ lại không có quá nhiều ngôi sao nổi bật. Tuy nhiên, điểm mạnh được đánh giá cao nhất của đội bóng này lại là nền tảng chiến thuật đỉnh cao cùng với một đội hình đồng đều và chơi hiểu ý nhau.
Sân 947 đã hoàn thành sứ mệnh tại World Cup sau khi trở thành nơi diễn ra trận đấu thuộc vòng 16 đội giữa Brazil và Hàn Quốc rạng sáng ngày 6 tháng 12 theo giờ Hà Nội. Ngay sau trận đấu, Qatar bắt đầu tháo dỡ sân 947. Đây là sân vận động đầu tiên trên thế giới có mái che có thể tháo dỡ hoàn toàn. Sau khi tháo dỡ, 947 sẽ được vận chuyển và lắp ráp tại Uruguay để dành cho World Cup 2030 trong trường hợp quốc gia Nam Mỹ lấy được quyền đăng cai.
cách đây 2 ngày, Sterling đã rời trại tập trung của đội tuyển Anh tại Qatar để tức tốc trở lại Anh do căn nhà của anh vừa bị kẻ trộm đột nhập, khiến cô vợ sắp cưới và 3 đứa con của họ phải trải qua một phen hoảng loạn. Chia sẻ với bạn bè, ngôi sao của Man City khẳng định anh sẽ chỉ hội quân trở lại cùng Tam Sư đấu đội tuyển Pháp ở vòng tứ kết World Cup 2022 vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 11 tháng 12 nếu gia đình của mình được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, Festival Hoa 2022 với chủ đề Mê Linh rực rỡ sắc hoa lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 9 cho đến ngày 11 tháng 12 tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Vâng, chuẩn bị cho sự kiện này thì các vườn hoa tại thủ phủ hoa Mê Linh, vựa hoa của thủ đô Hà Nội đang vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng trước khi mang sản phẩm đến Festival Hoa đầy màu sắc, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Những khóm hoa hồng đã bung nở. Vườn hồng rộng hơn 2.000 m2 của ông Phạm Đức Tài, huyện Mê Linh, Hà Nội là nguồn cung cấp khoảng 60-70% lượng hoa hồng cho Festival Hoa Mê Linh sắp tới. Đáng nói, hoa hồng chính là loài hoa chủ đạo cho Festival Hoa lần này. Vì vậy, vào những ngày này, ông cùng các nhân viên càng phải chăm sóc hoa cẩn thận, tỉ mỉ hơn. Bởi đây chính là dịp để các nghệ nhân trồng hoa Mê Linh giao lưu, quảng bá sản phẩm cho dịp Tết Quý Mão. Ông cho biết,
mong muốn ra đấy cọ sát được rất nhiều những khách hàng và những cái sản phẩm mà cả các đơn vị bạn đem đến cùng trưng bày.
Cùng với vườn hồng của ông Tài, hiện các vườn hoa khác trên địa bàn cũng đang vào giai đoạn chỉnh hình, tạo kiểu cho những cây hoa mẫu tham gia lễ hội. Theo bà Lê Thị Thủy, một nhà vườn cho biết, bên cạnh hoa hồng, loài hoa làm nên tên tuổi vùng đất Mê Linh. Nhiều loài hoa khác cũng sẽ khoe sắc trong festival hoa đầu tiên của vựa hoa này.
Dưỡng cây và tưới cây để làm sao trong cái thời gian một tuần đấy lá nó phải xanh. Cái thứ hai là nhiều hoa nở trong cái ngày diễn ra lễ hội.
Festival Hoa Mê Linh được dàn dựng trên quy mô 4.300 m2 với 10 cụm nghệ thuật sắp đặt, trang trí hơn 1.000 chậu hoa tại khu vực đường Kéo Quân, cổng đền Hai Bà Trưng. Đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức lễ hội hoa. Chính vì thế, không chỉ các hộ trồng hoa mà ngay cả người dân địa phương như anh Nguyễn Mạnh Hà cũng cảm thấy thích thú.
Tôi cảm thấy rất là hào hứng khi làng hoa của mình có một sự kiện như thế ạ. Và tôi rất mong chờ là đến ngày hôm ý là sẽ triển lãm rất nhiều loài hoa.
Lễ hội hoa sẽ là nơi cho người dân, du khách, giới trẻ thả hồn check-in và hòa mình vào thế giới các loài hoa. Các hộ trồng hoa trên địa bàn huyện đều đã sẵn sàng cho trình diện những bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất. Cũng nhân dịp này, huyện Mê Linh vinh dự đón nhận quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận huân chương lao động hạng 3 và đền thờ Hai Bà Trưng được công nhận điểm đến du lịch di tích quốc gia đặc biệt.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.